Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 181. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh. Khoa Hội, tờ thứ 25. Kinh văn xem từ hàng thứ 5. Văn danh cụ sanh. Ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ. Chúng sanh văn thử hiệu, cụ lai ngã sát trung. Cái đoạn nhỏ này có một bài kệ, bốn câu. Bốn câu này là trung tâm của đại nguyện Di Đà, cũng là hết thảy mấu chốt của kinh Vô Lượng Thọ. Không chỉ là Di Đà phổ độ mười pháp giới, tất cả chúng sanh, đồng thời cũng là mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai, con đường duy nhất độ chúng sanh thành Phật đạo, 48 nguyện đều là khai diễn của bốn câu kệ này. Vào thời xưa, Đại sư Thiền Đạo đã nói 48 nguyện, mỗi nguyện đều là quy về pháp môn niệm Phật, danh hiệu của Di Đà, đầy đủ vô lượng nghĩa, vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng thanh tịnh, vô lượng trang nghiêm, vô lượng trí tuệ, thậm chí đến vô lượng của vô lượng. Người xưa nói với chúng ta, vô lượng quan là biểu thị tự tánh vô lượng trí tuệ vốn đầy đủ. Vô lượng thọ là biểu thị pháp thân thường trụ. Cho nên danh hiệu hàm nhiếp tất cả pháp. Chúng ta thường hay nghe người nói danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Câu nói này nói được rất chân thật. Thế nhưng đối với người sơ học của chúng ta mà nói, sau khi chúng ta nghe rồi, luôn cảm thấy cách nói của câu này quá hàm hồ, quá chung chung, khiến cho người sơ học chúng ta không tìm ra được bờ mé. Đây mới cần phải Thế Tôn 49 năm vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp, chư Phật Như Lai nói ra tất cả pháp đều không lìa khỏi vô lượng thọ. Các vị phải ghi nhớ, vô lượng thọ văn phạn gọi là A-di-đà, là đức hiệu chân như tự tánh chúng ta. Người xưa nói, nó biểu thị pháp thân thường trụ. Lời nói này nói được rất thỏa đáng, nói được rất viên mãn. Chúng ta từ các đại đức thời Tùy Đường, bao gồm Nhật Bản, Cao Ly thời đó, một số tăng nhân nước ngoài, đến Trung Quốc du học, họ đều khẳng định Thế Tôn Nhất Đại Thời Giáo 49 năm đã tuyên nói ngay trong tất cả kinh giáo, Hoa Nghiêm là tối viên mãn. Cho nên không luận là một tông phái nào đều tôn trọng Hoa Nghiêm là pháp luân căn bản, mà tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm, cũng giống như một cây to. Hoa Nghiêm là gốc rễ của một thân cây. Thế Tôn 49 năm đã nói ra tất cả kinh giáo khác cũng giống như cành lá của cây vậy, đều là từ căn bản mà sinh ra, đều là để xiển dương đạo lý căn bản. Mà đây là căn bản của căn bản, chính là vô lượng thọ. Từ ngay chỗ này hiển thị rõ ra danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Nói được càng cụ thể hơn một chút, 48 nguyện chính là nói rõ bài kệ này, chú giải của bài kệ này. Mà toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ thì là chú giải của 48 nguyện. Cái bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cũng chính là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ mà Thế Tôn 49 năm nói ra tất cả kinh, là chú giải của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chúng ta từ ngay chỗ này quy nạp lại một chút. Tất cả kinh quy nạp lại là Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm quy nạp lại là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ quy nạp lại là 48 nguyện, 48 nguyện quy nạp lại chính là 4 câu này. Đây mới biết 4 câu kệ này nói rõ pháp môn niệm Phật. Khoa đề này chúng ta văn danh cụ sanh, như vậy mới đem danh hiệu công đức vì chúng ta hiển thị rõ ra. Vậy thì do đây có thể biết, niệm một câu 6 chữ hồng danh cũng giống như đem Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói ra tất cả kinh thảy đều niệm hết. Một là tất cả, tất cả là một. Một là cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả là gì? Ngày nay mọi người chúng ta có thể thấy ra Đại Tạng Kinh của Phật giáo, Đại Tạng Kinh là tất cả. Một chính là một câu 6 chữ hồng danh. Cái đạo lý này cái chân tướng sự thật này người biết được không nhiều. Quả nhiên tường tận, quả nhiên biết được rồi, thì làm gì có lý nào mà không hết lòng hết dạ niệm Phật. Bạn không niệm Phật, niệm cái gì? Bạn đọc kinh, bạn niệm chú, bạn niệm cái gì? Đều chỉ là cành lá của một cây. Bạn niệm A-di-đà Phật, niệm ngay gốc của cây to. Chúng ta mới thật làm cho rõ ràng, thật làm cho tường tận. Cho nên người xưa thường hay khích lệ chúng ta: tử tận thâu tâm, lão thật niệm Phật. Thâu tâm là gì? Đầu cơ thủ xảo, không thành thật. Người chân thật thành thật, một câu danh hiệu niệm đến cùng, bạn liền thành công rồi. Mấy ngày nay có rất nhiều đồng tu từ khắp nơi đến nơi đây. Các vị có người từ Cam Túc đến, có người từ Đơn Đông đến, có người từ Thẩm Dương, còn có người từ Đại Liên. Các đồng tu từ các quốc gia khu vực khác đến rất nhiều. Các vị từ Đông Bắc đến, đại khái đều biết Trường Xuân Bách Quốc Hưng Long Tự có một vị Pháp Sư Thường Huệ. Rất nhiều người đều biết bà. Bà không hề đi học, bà không biết chữ. Năm nay hơn 60 tuổi, là một vị lão tỳ kheo. Chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bà niệm thành công. Rốt cuộc bà niệm đến được công phu như thế nào? Tôi không dám nói, tôi chưa gặp mặt bà. Nhiều ngay trong truyền thuyết, tôi suy tưởng đến mức độ thấp nhất, bà đã chân thật niệm đến công phu thượng thừa, công phu thành khói. Công phu thành khói cũng có ba bậc chính phẩm. Có được công phu như vậy, sinh tử liền tự tại. Cái thế gian này có duyên, có thể ở thêm mấy năm. Không có duyên, muốn lúc nào giảng sanh thì đến lúc đó giảng sanh. Đây là các vị xem thấy một người ngay hiện tại. Còn có một số người chân thật có cái công phu này, hoặc giả còn cao minh hơn so với công phu này, họ không hiển lộ, không có người biết. Phật Pháp quyết không biểu dương chính mình. Người chân thật có đạo hạnh, không có người nào không khiêm tốn, hạ thấp, cung kính. Người chân thật có đức, cúi thành đầu dân quốc đến ngày nay. Chúng ta xem thấy trong giảng sanh truyền, đã xem thấy trong ghi chép của người xưa, tu hành đích thực có thành tựu, giảng sanh tướng là hy hữu. Biết trước giờ ra đi, đứng mà đi, ngồi mà đi. Trong đó có không ít đều là không biết chữ. Có lẽ có một số đồng tu nghe được cảm thấy kỳ lạ. Kỳ thật chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, không phải không có đạo lý. Người xưa thường nói, người thành thật có thành tựu. Những người nào thành thật? Người thượng căn lợi trí thành thật, nên gọi là một nghe ngàn ngộ. Loại người này thành thật. Loại người thứ hai là người hạ ngu thành thật. Họ không có văn hóa, không có đi học. Vậy họ làm thế nào? Họ lão thật, trung thực, phép tắc quy củ mà làm. Họ không có vọng tưởng, họ cũng không có phân biệt, họ cũng không có chấp trước. Hai loại người này rất dễ dàng thành tựu. Một khoảng lớn ở giữa là người rất không thành thật, vọng tưởng nhiều, phân biệt nhiều, chấp trước nhiều, ý kiến nhiều, phiền phức, mệt nhọc chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức hết lòng hết dạ khuyên bảo, vẫn là rất không dễ gì quay đầu. Đến hôm nào họ chân thật đem ý kiến buông bỏ rồi, xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó chính là nhân duyên thành Phật của họ chín mùi rồi. Các đồng tu đến từ Đài Loan rất là quan tâm đến thay đổi của hai bờ. Có thể nói thân tâm đều không an ổn. Vì thì người ở các quốc gia khu vực khác, bằng tỉ mỉ mà nghĩ xem, lại chẳng phải là như vậy sao? Ngày nay là nguy cơ của hai bờ. Nói lời thành thật, toàn thế giới có nguy cơ. Không chỉ là hai bờ, nguy cơ từ đâu mà có ra? Phật nói với chúng ta, tổ tiên cổ xưa của chúng ta cũng là như vậy mà nói với chúng ta, là từ cái tâm bất thiện của tất cả chúng sanh, ý niệm bất thiện, hành vi bất thiện tạo thành. Học Phật trước tiên phải thông đạt đạo lý của nhân quả. Thế xuất thế gian pháp đều không ngoài định luật của nhân quả. Đây là chân lý. Phật pháp cũng không thể siêu vượt. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nói là ngũ châu tam muội. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói nhất thừa nhân quả. Cho nên Phật pháp nhân duyên sanh. Bạn hiểu rõ được cái đạo lý này, bạn mới chân thật hiểu được Thế Tôn trên Kinh Kim Cang dạy bảo chúng ta, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Pháp là gì? Pháp là Phật pháp. Xả chính là không nên chấp trước, không nên phân biệt, không nên chấp trước. Vì sao vậy? Do nhân duyên sanh, không phải là thật. Nếu như chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian đều không phân biệt, đều không chấp trước, chúng ta liền thành công, liền vào cảnh giới của chư Phật Như Lai. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh bạn liền thấy được rồi. Cho nên chư pháp thực tướng. Trong tông môn đã nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Khác biệt của Phật cùng phàm phu, phàm phu đọa lạc trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, chư Phật Như Lai pháp thân đại sĩ chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngoài cái này ra không có gì khác. Nếu chúng ta ở ngay trong một đời muốn có thành tựu, nhất định phải đi đường cũ. Chư Phật Như Lai đi con đường của các ngài đã đi qua. Con đường này là con đường phá mê khai ngộ, là con đường siêu phàm nhập thánh, chắc chắn không có sai biệt. Một cái phương hướng, một cái mục tiêu. Thậm chí bạn đi bằng cách nào, phương pháp thì quá nhiều, nên gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp chính là phương pháp, môn là lối đi. Phương pháp lối đi rất nhiều, rất nhiều. Phật Bồ Tát, các thính kỳ tiện, bạn ưa thích dùng phương pháp nào đều được. Chỉ cần phương hướng chính xác, con đường không có đi sai, sớm trễ nhất định sẽ đạt đến mục đích. Cho nên mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đây là lời chân thật. Lại nói pháp môn cũng không có khó dễ. Khó dễ ở người, không phải ở pháp. Pháp là bình đẳng, người không bình đẳng. Nên có câu nhất tâm bất bình, các như kỳ diện. Chúng ta mỗi một người tướng mạo đều không như nhau. Tại vì sao không giống nhau? Ý niệm của chúng ta không như nhau. Tại vì sao chúng ta lớn lên tướng mạo thế này? Tại vì sao trưởng thành loại thân hình này? Xem thấy cái thế gian này vô số chúng sanh, mỗi mỗi đều không như nhau. Phật nói với chúng ta cái nguyên nhân này, tâm tưởng sai khác, trong lòng chúng ta nghĩ không như nhau, cách nghĩ đối với người với vật với việc đều rất khác nhau. Nếu như chúng ta đem những vọng tưởng phân biệt chấp trước này buông xả, người buông xả cùng người buông xả khác, xin nói với các vị, tướng mạo liền tương đồng. Cho nên nói Phật Phật đạo đồng. Trong mười pháp giới, càng hướng lên trên mà đi thì tướng mạo càng như nhau. Đến khi thành Phật thì hoàn toàn tương đồng. Tướng mạo của Bồ Tát thì gần giống nhau. Cái khác biệt nhỏ đó chúng ta không cách gì phân biệt được. Cho nên chúng ta xem thấy tướng mạo của Bồ Tát đều tương đồng. Vì sao vậy? Tâm tưởng giống nhau. Họ nghĩ gì vậy? Họ không nghĩ bất cứ thứ gì. Không nghĩ bất cứ thứ gì thì giống nhau, thì hoàn toàn tương đồng. Nếu như còn có nghĩ, nghĩ thì chắc chắn không tương đồng. Cho nên tướng mạo của Phật là hoàn toàn tương đồng. Cũng có lẽ các vị muốn hỏi, tướng mạo của Phật là tương đồng, tôi xem thấy rất nhiều tượng Phật đều không giống nhau. Tượng Phật là người tạo ra, tâm người không đồng, tạo ra tượng Phật cũng không đồng. Chính là đạo lý này. Chân thật là Phật, tượng Phật là giống nhau. Chúng ta suy xét cái đạo lý này. Lý nếu như tường tận thông đạt, trên sự tướng liền sẽ không có nghi hoặc. Đoạn nghi sanh tính. Chúng ta ở trên Kinh Vô Lượng Thọ, ở trong 48 nguyện xem thấy, trên Kinh rõ ràng nói với chúng ta, phàm hễ là người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tướng mạo đều như nhau, thể chất cũng giống nhau, người người đều là tử ma chân kim sắc thân. Thì vì sao sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì giống nhau? Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc bao gồm tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông xả rồi, trong tâm mọi người đều nghĩ A-di-đà Phật, trong miệng đều niệm A-di-đà Phật, tự nhiên tướng mạo liền như nhau. Chỉ có một ý niệm như vậy, niệm là A-di-đà Phật. Đây là thành tựu của chính chúng ta. Sau khi chính mình thành tựu, chắc chắn sẽ không tự tư tự lợi, chắc chắn sẽ không nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để đi hưởng phước. Không có cái đạo lý này. Tất nhiên giống như A-di-đà Phật, giống như chư Phật Như Lai, đến mười pháp giới phổ độ chúng sanh, không cần người khuyên bạn, cũng không cần người phái bạn đi, tự nhiên liền sẽ đi. Giống như chư Đại Bồ Tát vậy. Chúng sanh có cảm, bạn tự nhiên liền ứng. Đáng dùng thân gì để độ thì bạn liền hiện ra thân đó để độ. Mọi người đọc qua Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm đều biết được Quán Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng thân. Người giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, cho dù là cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng viên mãn đầy đủ 32 ứng thân. Đây là không thể nghĩ bàn của tịnh độ. Vì sao vậy? Trên kinh nói được rất rõ ràng, thế giới Tây Phương bốn cõi, cõi phàm thánh đồng cư, phiền não tập khí chưa đoạn. Nếu như tu học các pháp môn khác vẫn cứ ở trong sáu cõi luân hồi, ngay trong sáu cõi cũng không ra khỏi. Hay nói cách khác, không thể nói đến thành tựu. Quả báo nhiều nhất là phước báo trời người mà thôi, chưa thành tựu. Cho dù sanh đến cõi phương tiện hữu dư, cũng chỉ là buông xả chấp trước, phân biệt vọng tưởng chưa buông xả. Nếu dùng Phật kinh để nói, kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa vô minh chưa đoạn. Tuy có thể siêu diệt sáu cõi, không ra khỏi mười pháp giới, vẫn là không thể. Cần phải là người giảng sanh của cõi thật báo trang nghiêm. Vậy thì không có lời gì để nói, là chân thật có thành tựu, siêu diệt mười pháp giới. Thù thắng của Tịnh Tông, do đây có thể thấy, nếu như chúng ta xả bỏ cái pháp môn này, tu học bất cứ pháp môn nào, cần phải đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não, mới có thể ra được. Thế nhưng thực tế ra mà nói, loại phiền não này chắc chắn không phải chính mình có năng lực đoạn. Cho nên tôi gặp được một số đại đức, bao gồm trong chú sớ những tổ sư đời Minh Thanh, chúng ta thường đọc được, nếu như không trì danh giảng sanh cái pháp môn này, chúng ta phàm phu phước mỏng, thực tế mà nói không thể cứu. Chúng ta đọc qua những văn từ này, nghe người khác nói như vậy, quay lại bình lặng mà suy xét, họ nói một chút cũng không sai. Thế nhưng Tịnh Tông gọi là đạo dễ hành, dễ cũng không phải là dễ dàng, ngay trong tưởng tượng, không được hiểu sai, là dễ dàng hơn so với các pháp môn khác. Các pháp môn khác phải đoạn phiền não, Tịnh Tông dạy bạn phục phiền não. Phục so với đoạn dễ dàng. Nếu như phiền não của chúng ta không thể phục được, ngay đời này không thể đi được, nhất định phải nên biết, nhất định phải nhớ rõ ràng. Lời nói này Phật nói, không phải người thông thường nói. Phiền não phải phục được, gốc của phiền não chưa đoạn, thế nhưng nó không khởi tác dụng. Người xưa có một thí dụ, thí dụ được rất tốt, đá cuội đè cỏ, chưa trừ được gốc, đè ép nó xuống, nó không khởi được tác dụng. Thế nhưng nếu đá cuội được lấy đi, nó lại đâm chọi lên. Việc này so với đoạn phiền não thực tế là quá dễ dàng. Hay nói cách khác, nếu như chúng ta hy vọng ở ngay trong một đời này thành tựu, ngay trong một đời này quyết định giảng sanh, trước tiên phải đem luân hồi buông xả. Làm sao buông xả luân hồi? Buông xả tâm luân hồi. Tâm luân hồi là gì? Kiến tư phiền não, kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm, tạo thành sáu cõi luân hồi. Cho nên gọi là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não là trên kiến giải có sai lầm, tư phiền não là trên tư tưởng có sai lầm. Nếu bạn không hàng phục được kiến tư phiền não, không để nó khởi tác dụng, không để nó khởi hiện hành, chúng ta niệm Phật, mỗi câu Phật hiệu này cũng giống như sống vô tuyến. Hiện tại vậy, liền tương ưng với A-di-đà Phật. Cái sóng điện này của chúng ta phát ra, ở bên kia Ngài liền tiếp nhận được. Đôi bên chân thật làm đến cảm ứng tương thông. Thông rồi. Hiện tại chúng ta niệm Phật, ngày ngày niệm. Niệm qua mấy năm, niệm qua mấy chục năm, cái tin tức đầy không thông. Nguyên nhân không thông là gì? Phiền não của chúng ta chưa phục được, cho nên không thông. Trong phiền não cái thứ nhất, quan trọng nhất, căn bản của căn bản. Tôi ngay trong lúc giảng giải thường hay nói qua với các vị, đây là gì? Tự tư tự lợi. Cách nói này của tôi mọi người dễ hiểu. Thuật ngữ trên Phật Kinh gọi là thân kiến. Thân kiến chính là tự tư tự lợi. Tất cả đều muốn vì ta. Xong rồi. Ngày nay chúng ta đoạn phiền não cũng tốt, phục phiền não cũng tốt, đều phải hiểu được bắt tay từ căn bản. Tông môn nói tu từ căn bản, giáo hạ không ngoại lệ. Người niệm Phật chúng ta phục phiền não cũng phải hiểu được một cái đạo lý. Không luận tu học pháp môn gì, phải tu từ căn bản. Trước tiên phải phục ngã kiến. Hay nói cách khác, trước tiên phải bạc trừ tự tư tự lợi. Cái thứ này hại chết người. Học Phật, học pháp môn niệm Phật, một ngày từ sớm đến tối cầm lấy chuỗi hạt A-di-đà-phật, A-di-đà-phật cầu nguyện giảng sanh. Sau cùng giảng sanh đi đến nơi nào? Giảng sanh đến A-tỳ địa ngục. Việc quái lạ. Khi tôi còn làm học sinh cầu học, cùng lão cư sĩ Lý Bình Nam, tôi đọc Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương sớ sao. Sớ sao này là vào Càn Long Tiền Thanh, Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh đã làm. Ngài ở phía sau của sớ sao nêu ra niệm Phật có 100 loại quả báo khác nhau. Điều thứ nhất là đọa A Tỳ địa ngục. Cái sau cùng là thượng phẩm thượng sanh. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một ngày từ sớm đến tối niệm A Di Đà Phật, vì sao niệm đi đến A Tỳ địa ngục? Tôi đặc biệt thỉnh giáo với lão sư Lý. Tôi có nghi vấn đối với việc này. Niệm Phật có không tốt cũng không đến nỗi nào đọa A Tỳ địa ngục. Lão sư Lý nghe tôi nêu ra vấn đề này, ông nói cái nghi vấn này, đây là vấn đề lớn, tôi không nói với một mình ông. Khi giảng kinh nêu ra để giảng giải cùng mọi người, vì sao niệm Phật lại niệm đi đến A Tỳ địa ngục? Ý niệm tự tư tự lợi quá nặng. Tuy là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mỗi niệm không buông xả tự tư tự lợi. Ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn là tranh danh đoạt lợi với người. Thì ra là như vậy. Miệng niệm Di Đà, trong lòng danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, phải quấy nhân ngã, không có thứ nào buông xả, vậy thì đương nhiên là đọa A Tỳ địa ngục rồi, không có lời gì để nói. Chúng ta từ ngay chỗ này có được sự khải thị rất lớn. Sau đó mới biết được niệm Phật không phải miệng niệm, miệng niệm không hữu dụng. Chẳng trách người xưa thường nói miệng niệm di đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Niệm Phật phải niệm như thế nào? Lại nghĩ tưởng xem cái chữ niệm đó là cái gì. Dân từ Trung Quốc chúng ta là phù hiệu của trí tuệ. Niệm bên trên là chữ kim, phía dưới là chữ tâm. Thì ra là ý nghĩa của chữ niệm là tâm của hiện tại. Trên tâm hiện tại có Phật, đây gọi là niệm Phật. Không nhất định ở trong miệng. Trong tâm thật có Phật, trong tâm không có Phật, trên miệng có Phật không hữu dụng. Nhất định phải trong tâm có Phật. Trong tâm có A-di-đà Phật rồi. A-di-đà Phật là cái ý gì? Nếu như chỉ niệm một câu Phật hiệu này, không hiểu ý nghĩa của nó, không thể tương ưng, cũng có lẽ các vị hỏi có rất nhiều người không có văn hóa, người không có nhận qua giáo dục, cũng không có nghe kinh, Phật lý, thế gian lý, họ đều không hiểu thứ gì. Họ niệm Phật niệm không được bao lâu, họ chân thật giảng sanh. Phật tiếp dẫn họ đi rồi, việc này là như thế nào vậy? Tỉ mỉ đi quan sát họ. Thì ra ý nghĩa hàm chứa trong câu A-di-đà Phật họ thấy đều làm được rồi, cho nên họ có thể giảng sanh. Họ không có vọng tưởng, họ không có phân biệt, họ không có chấp trước, không có tự tư tự lợi, không có phải quấy nhân ngã, không có tham sân si mạn. Đối nhân sự thế tiếp vật là một mảng từ bi. Việc này tuy là chưa học qua, họ khởi tâm đồng niệm liền tương ưng với Phật. Nếu bạn không tin tưởng, Singapore còn có một vị cư sĩ Hứa Triết không hề nghe qua Phật pháp, bà cũng không có đi học, bà đến 40-50 tuổi mới ra sức dụng công, đến khắp nơi thỉnh giáo với người. Như vậy mới có thể đọc sách, chưa hề tiếp xúc qua Phật giáo. Bà cả đời khởi tâm đồng niệm, đời sống hành vi nhà Phật đã nói, bà thấy đều làm được. Bà là gần đây, hơn một năm nay mới xem đến sách Phật, xem được rất hoan hỷ, đang đọc ngày ngày. Tôi đến thăm hỏi bà, bà hỏi tôi, bà nói con có thể làm đệ tử Phật hay không. Tôi nói bà là đệ tử Phật tiêu chuẩn, năm giới mười thiện, nếu cho điểm số bà đáng được điểm 10, không có chút kém khuyết nào. Cho nên bà phát tâm xin đến quy y. Tôi không chỉ đem chứng nhận quy y đưa cho bà, ngay chứng nhận ngũ giới cũng đưa cho bà. Bà làm viên bản rồi. Con người này là trong miệng không có niệm A-di-đà Phật, trong tâm hoàn toàn là A-di-đà Phật. Một đời ăn trường chay, cả đời không hề tức giận, cả đời không hề oán giận một người nào. Bạn xem, bạn không phải là Bồ Tát thì là ai? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, bà ở trong xã hội làm việc cũng phải gặp rất nhiều người, người ác, việc ác, bà đối đãi như thế nào? Bà nói, đồng sự thì bà nhất định chính mình nỗ lực phản tỉnh. Ta chính mình chưa làm được viên mãn, làm cho người khác không hoan hỷ, từ trước đến giờ không trách người khác, bà có thể hồi quang phản chiếu, phản tỉnh, thay đổi, tự lập mới. Bên ngoài những người ác, diệt ác, không phải cộng sự với chính mình, bà hoàn toàn không để vào trong tâm. Tôi xem thấy trong xã hội, những người ác, diệt ác này cũng giống như tôi mỗi ngày đi ra đường, ở trên đường gặp rất nhiều người không quen, đi qua đi lại vậy, không để ở trong lòng. Chỗ này chính gọi là thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Có xem thấy hay không? Xem thấy. Không để ở trong tâm, thấy mà không thấy. Cho nên tâm hạnh của bà thuần thiện. Nhà Nho nói chỉ ư chí thiện, đó là một Bồ Tát thị hiện, không phải người thông thường. Dạy bảo chúng ta, làm ra cho chúng ta xem, đoạn ác tu thiện là có thể làm đến được, không phải không làm được. Chỉ sợ bạn không chịu làm. Nếu bạn chịu phát tâm làm, thì có lý nào mà làm không được? Bạn có thể làm đến được, tại vì sao chúng ta làm không được? Khuyết điểm lớn nhất của chúng ta ngày nay, ngày ngày xem thấy lỗi lầm của người, ngày ngày thấy khuyết điểm của người. Người khác không có cũng đem họ nghĩ ra thành có, oan uổng người. Đây là chính mình đang tạo nghiệp. Người như vậy niệm Phật làm sao có thể giảng sanh? Đương nhiên không thể giảng sanh. Cho nên lão cư sĩ Lý Bình Nam nói, đáng đọa lạc như thế nào vẫn phải đọa lạc như thế đó, đáng luân hồi như thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó. Cho nên niệm Phật, có đọa địa ngục, có đọa ngạ quỷ, có đọa súc sanh. Chúng ta phải hiểu được những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, phải nên tu học thế nào. Nghiệp chướng của chính chúng ta, nghiệp chướng lớn nhất như vừa rồi mới nói, tự tư tự lợi. Trong tự tư tự lợi, nghiêm trọng nhất là tâm tham. Từ trong tâm tham, tham được rồi, thế là liền bỏng sẻn. Tham không được thì liền sanh sân hận, sanh đố kỵ. Do bởi đố kỵ sân hận tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.